Sau đây là thời giờ tuyên đọc Kinh Thánh. Xin quý ông bà chị em cùng đứng lên và tôi xin đọc lời Chúa trong sách trong Kinh Thánh sách Phi-e thứ nhất, từ đoạn 2, từ câu 4 đến câu 10. Xin quý ông bà chị em lắng đồng nghe. Hãy đến gần Ngài là hòn đá sống, bị người ta loại ra, sống được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Và anh em cũng như đá sống được xây nên nhà thiêng liêng, làm chức tế lễ thánh, đặng dâng của tế lễ thiêng liêng, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà đẹp ý Đức Chúa Trời. Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Này, ta đặt tại Sion hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu, ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ. Vậy nên cho anh em là kẻ đã tin thì là đá quý, nhưng cho những kẻ không tin thì hòn đá mà bị thợ xây nhà loại ra bèn trở nên đá góc nhà, là đã gây cho vấp váp, là đá lớn làm cho sa ngã. Họ bị vấp đá đó vì không vâng phục đạo, và điều ấy đã định sẵn cho họ rồi. Như anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã chọn, đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Amen. Xin kính mời quý anh chị em cùng ngồi xuống.
Tạ ơn Chúa, trong những tuần lễ vừa qua thì chúng ta đã đi nguyên cái chủ đề đầu tiên là thấy Chúa Giêsu Christ. Và nhiều người thấy Chúa nhưng chưa chắc tin Chúa, nhiều người tin Chúa nhưng chưa chắc theo Chúa. Và cái chủ đề số 2 là chúng ta phải biết Chúa. Nhiều người thấy Chúa, biết Chúa nhưng chưa chắc tin Chúa. Và cái chủ đề thứ 3 là theo Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay là cái bài cuối cùng trong cái chủ đề theo Chúa Giêsu. Và cầu nguyện Chúa sáng hôm nay khi chúng ta ôn trở lại để mà kết luận cái chủ đề theo Chúa Giêsu, nhất là trong cái ơn kêu gọi mục vụ. Cầu nguyện Chúa để lời của Ngài có thể nhắc nhở quý ông bà anh chị em, những người nói rằng tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa, là chủ cuộc đời của tôi. Tôi đã từng cầu nguyện ăn năn tội để nhận được sự tha thứ của Ngài. Những người nói rằng tôi có được sự sống đời đời nếu tự nhiên tôi mất hay là tôi qua cái đời này đi. Và chúng ta phải hiểu rõ ràng về cái sự theo Chúa. Nhưng mà cái bài cuối cùng này nói về cái ơn kêu gọi trong mục vụ, và chúng ta chỉ chú tâm vào cái đề tài này mà thôi. Một người khi mà tin nhận Chúa Giêsu thì chắc chắn là có cái sự cứu rỗi. Cái tiến trình thánh hóa cần thời gian. Và khi mà thực sự tin Chúa thì cái tiến trình đó bắt đầu. Bởi vì khi mà thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ, lời của Chúa nhắc nhở Ngài là đấng cứu rỗi, chỉ có Ngài cứu chúng ta mà thôi. Và Ngài phải ngồi cái ngai trong lòng của chúng ta, gọi là Ngài phải làm chủ. Để rồi bất cứ nơi nào chúng ta đi thì cái đền thờ của Chúa đi theo chúng ta. Nếu Chúa Giêsu không ngồi trong cái ngai để mà làm chủ cái con người này, mà một người thần nào khác, có thể là cái tôi đó, thì cái đền thờ đó không có Chúa. Và trên thế giới này, quý ông bà anh chị em, khi học về tôn giáo, có rất là nhiều tôn giáo, có rất là nhiều đạo, nhưng mà thực ra xét lại chỉ có hai đạo mà thôi. Đạo thứ nhất là đạo có Chúa Giêsu Christ, cái sự cứu rỗi của Ngài, tức là đấng cứu thế, đạo Chúa. Và cái đạo thứ hai, dù rằng cả ngàn cái tôn giáo ngoài kia họ nói gì đi nữa, nhưng đó là cái đạo tôi. Tôi phải như thế này, tôi làm lành lãnh dữ, tôi phải làm thêm cái gì đó mới được cứu rỗi. Để tránh con cái Chúa khi mà thấy nhiều cái đạo quá thì đôi khi mình bị lầm lạc, mình confused. Thì nhớ lại, thực ra trên thế gian này chỉ có hai đạo mà thôi. Hoặc là đạo Chúa Giêsu Christ để được sự cứu rỗi, hoặc là đạo tôi để mà đi xuống Rất là đơn giản, chỉ vậy thôi. Nếu quý ông bà, anh chị em là con cái Chúa, gọi là cơ đốc nhân, thì quý ông bà, anh chị em là một cái hòn đá sống trong một cái đền thờ của Đức Thánh Linh. Quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa nói là một thầy tế lễ nhà vua. Cái địa vị của quý ông bà, anh chị em đã thay đổi rồi, không có còn như cũ nữa. Và cái sự kêu gọi để hy sinh phục vụ cho Chúa, bởi vì chúng ta liên quan đến hòn đá gấp nhà, tức là Chúa Giêsu Christ. Đó là cái hình ảnh đền thờ cầu nguyện Chúa sáng hôm nay chúng ta đến cơ sở của hội thánh. Nhưng đó không phải là đền thờ của Đức Chúa Trời. Nhưng đền thờ của Đức Chúa Trời là quý ông bà, anh chị em và tôi, những hòn đá sống gom góp lại, xây dựng lại dựa theo cái hòn đá gốc nhà là Chúa Giêsu Christ để xây dựng cái đền thờ thánh của Chúa. Thì lúc đó cái bài mà rao tin mừng đó, thiên đàng là một món quà không do công sức hay là cố công, nó mới có ý nghĩa, để rồi đạo của Chúa mới có thể lan tràn ra được, và hội thánh của Chúa mới trở nên một đoàn quân tinh nhuệ để mà đi ra giành giật lại từng cái linh hồn một mà ở đằng ngoài kia đang lạc mất. Tôi xin cầu nguyện kính lại Chúa Giêsu Christ của chúng con. Sáng hôm nay lời của Ngài tiếp tục nhắc nhở chúng con, nhất là trong cái bài cuối cùng, theo Chúa Giêsu trong ơn kêu gọi. Còn cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Còn cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe hiểu, nhưng quan trọng vô cùng thực hành được lời của Ngài. Còn cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, có ba điều tôi muốn trình bày với quý ông bà, anh chị em sáng hôm nay. Thứ nhất, chúng ta kêu gọi. Cái kêu gọi là gì? Kêu gọi để làm gì? Và khi trong cái sự kêu gọi, trong cái mục vụ, trong cái ơn đó, thì chúng ta nhận cái quyền năng ở đâu để mà làm? Tôi đi qua từng điểm một. Được kêu gọi, lời của Chúa nhắc nhở trong câu 5 phần A ở đây. Anh chị em cũng được xem như là tảng đá sống để xây dựng nhà thiêng liêng. Cái phân biệt giữa đá sống và đá chết như thế nào? Lời của Chúa trong những cái bài giảng vừa qua đã nhắc nhở cái hòn đá sống, tức là những người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ. Những con người mà không có Chúa, không có sự tin nhận, tức là không có sự sống đời đời, tức là những người chết. Dù rằng đi đến ăn uống, nói chuyện, đi phố chợ, nhưng vẫn là con người chết. Cho tới khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, lời của Chúa nhắc nhở thì có được sự sống đời đời. Và mỗi ông bà, anh chị em đôi khi phải ngồi xem lại, chúng ta là hòn đá sống hay vẫn là hòn đá chết. Mà nếu suy nghĩ rằng mình vẫn là hòn đá chết, xin liên lạc với chúng tôi, bởi vì cái lẽ đạo này phải vững vàng, phải rõ ràng. Bởi vì mỗi người là hòn đá sống, xây dựng lại với nhau dựa theo cái hòn đá góc nhà đó mới xây dựng được cái đền thờ của Chúa. Đây là một cái ý nghĩa để trở nên một cơ đốc nhân. Cơ đốc nhân có nghĩa rằng là những viên đá sống đồng xây dựng trở nên là một cái đền thờ thánh của Chúa, được gắn liền với nhau, một cái ngôi nhà thuộc linh, một cái ngôi nhà của Chúa Thánh Linh hay là Đức Chúa Trời đó. Để hiểu cái điều này, đôi khi chúng ta cần phải ôn lại trong Cựu Ước. Quý ông bà, anh chị em, tôi biết rằng có một số người, hôm qua hôm kia có số người nói với tôi đã đọc hết Kinh Thánh 6 lần, 7 lần. Có người nói là 1 lần, và cũng có người nói mới đọc có mấy sách là chưa có hết cái Kinh Thánh. Để ôn lại chút xíu, Kinh Thánh có bao nhiêu sách? 60 sách, 66 sách, cảm ơn Chúa. Cái sách đầu tiên gọi là sách gì? Sáng Thế Ký, quý ông bà anh chị em là đậu hết trơn rồi đó. Sáng Thế Ký hai cái chương đầu tiên hay là những cái chương đầu tiên nói đến cái sự tạo dựng của Đức Chúa Trời. Và để ý Đức Chúa Trời đi dạo cùng Adam và Eva trong cái vườn địa đàng đó. Và cái điều gì đặc biệt khi mà Chúa đi dạo với Adam và Eva, có ai còn nhớ không? Chúa nói chuyện, cho trò chuyện với hai người này. Nhưng mà đặc biệt hơn nữa, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc tiếp tục những cái sách khác đó, thì thấy sao? Hai ông bà này không bị chết cháy không ạ? Đồng hành nói chuyện với Chúa, nhưng mà không ai bị thương tích cả. Tại sao tôi có thể nói được điều này?
Kinh Thánh ở đâu chép thì rõ ràng Sáng Thế Ký nói như vậy. Nhưng mà qua tới cái đoạn 3, con người bắt đầu tội lỗi, bắt đầu ngăn cách ra khỏi Đức Chúa Trời, và cái tệ hại hay là cái tội lỗi bắt đầu dày đầy, và con người mỗi ngày tội càng thêm tội. Ca-in, A-bên là cái tội giết người đầu tiên. Nhưng hậu duệ của Ca-in nói Ca-in còn dở quá, mới giết 10 nhưng mà tôi giết tới 10 lần. Ca-in giết 1 nhưng mà tôi giết 10. Có nghĩa là tội lỗi từ dòng dõi này qua dòng dõi kia càng ngày càng tệ. Rồi cái sau đó gia đình đổ vỡ, chiến tranh xảy ra, rồi đủ thứ chuyện xảy ra cả. Trong cái tệ hại như vậy thì chúng ta thấy con người không thể nào đối diện với Đức Chúa Trời. Tới cái thời kỳ mà Môi-se, thì Môi-se nói Chúa ơi, cho con ngó lén lén mặt Chúa chút xíu, cho nói nè, mà thấy cái là chết liền, chết cháy liền. Tại sao? Tại vì con người tội lỗi, mà tội lỗi đó không có thể nào đến gần ngôi ân điển của Chúa để mà có thể gặp gỡ Chúa. Nhưng lui lại chút xíu trong cái vấn đề kêu gọi thì chúng ta thấy Chúa kêu gọi, Kinh Thánh ghi chép lại Abraham. Nói Abraham, con ơi, con phải đi ra khỏi cái xứ này, con phải đến cái vùng đất nước mà chúng ta, con sẽ ta sẽ chỉ cho con. Và chúng ta thấy trong cái sự kêu gọi ông sao, nói lại Chúa chờ thêm 10 năm nữa, chờ con của con nó lớn lên chút xíu, chờ con làm ăn khá giả, có tiền có bạc chút xíu. Nhưng mà không, Abraham coi như là trả lời liền, và ông dời cả gia đình của ông. Nhưng mà chúng ta thấy tới Ur-rơ thì sao, thì ông già vợ nói chắc phải ở lại làm ăn thêm thời gian nữa, rồi nó bị cản trở một thời gian. Nhưng mà sau đó ông dời đến cái vùng mà đất Chúa chỉ cho. Và lời Kinh Thánh nói trong Hebrew nói ông là có như ông tổ của đức tin đó. Và ông phải chịu cái sự trải nghiệm rất là nhiều, cái sự trải nghiệm của gia đình chống đối cha vợ, nó phải ngưng lại tại Ur-rơ. Rồi đồng thời bà con họ hàng, cái trường hợp của Lot như vậy đó. Nhưng lời của Chúa nói cái đức tin của ông là cũng là rất là vững vàng, ông tổ của đức tin. Để rồi sau đó khi mà Chúa kêu gọi Môi-se, dù rằng lớn tuổi, con ơi, con phải dẫn dân sự, thì ông hơi chần chừ chút xíu, ông đối chọi, rồi ông đưa ra đầy đủ lý do để ông chối. Nhưng con nói, nhưng thì khi mà con được kêu gọi, con vâng lời. Cái chữ vâng lời là vô cùng quan trọng. Khi con vâng lời thì ta sẽ cho con những người để mà hỗ trợ con. Con nói không có được, đưa lý do, con nói lắp bắp cà lăm, Chúa đặt để Aaron để mà giúp đỡ cho ông. Để là cái tiếng nói. Thành ra khi mà chúng ta học Kinh Thánh vì cái ơn kêu gọi nó rõ ràng, không có cãi cọ với Chúa. Và một trong những cái điều mà đôi khi đạo của Chúa không thể lan tràn ra được, chúng ta nói con được sự kêu gọi, nhưng mà Chúa phải nghe con nói con muốn cái gì. Thành ra cái đó là cả một cái chiến trận tâm linh, và chúng ta cần phải rõ ràng trong cái điều này. Và khi chúng ta quay lưng lại với Chúa, chúng ta nói tôi muốn trở thành chủ nhân của chính mình, trong cái sự kêu gọi để mà hầu việc Chúa hay làm bất cứ một vụ gì trong hội thánh của Chúa. Và ngay cả cái sự kêu gọi khi hai người con cái Chúa coi như là lấy nhau hay trong cái lễ thành hôn cũng vậy. Nó có cái sự kêu gọi trong đó, và cái sự kêu gọi đòi hỏi cái sự vâng lời một cách trọn vẹn. Đó lý do tại sao Kinh Thánh dùng cái chữ gọi là nô lệ. Khi được sự kêu gọi, tôi không còn là lang bang ngoài kia nữa, nhưng mà tôi trở nên giống như những bài giảng trước, tôi trở nên người nô lệ trong Chúa. Có nghĩa là Chúa nói sao con nghe vậy, con không có thích, nhưng mà bởi vì con được sự kêu gọi, và đôi khi con làm những cái công việc mà cái tánh khí con người của con không có thích. Nhưng mà trong cái ân điển của Chúa, con nhìn thấy được cái sự kêu gọi của Chúa để con có thể làm việc và phục vụ Chúa. Cái cuộc đời của ông bạn cho em sẽ rất là nhiều cái sự đấu tranh trong đó. Từ lúc mới tin Chúa cũng có sự đấu tranh trong gia đình, nếu mà gia đình chưa có tin Chúa. Rồi trong cái công việc làm ăn cũng sẽ có cái sự đấu tranh trong đó. Bởi vì lời của Chúa dạy mình phải đàng hoàng, phải đạo đức, đừng có dối trá. Nhưng mà vô trong sở đôi khi coi như là nói gì đó, nói dối sơ sơ chắc cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu mà nhìn vào đường sâu, đường dài, thì chúng ta sẽ thấy những con người như vậy sẽ thất bại. Bởi vì cái sự quay lưng trở lại với Chúa trong cái sự kêu gọi, cái thuở ban đầu đó, tức cái thời Adam và Eva, thành ra chúng ta sống trong một cái thế giới của bệnh tật, của bất công, của bạo lực, của đau khổ và sự coi như là chết chóc trong đó. Và nhiều sự đổ vỡ xảy ra trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi. Và nếu chúng ta học trong Kinh Thánh, dù rằng đạo điên, đạo lộn, đau khổ, chiến tranh, bất công, nhưng mà Chúa vẫn không bỏ rơi chúng ta. Và Chúa có một cái chương trình coi như là giải cứu của con người. Dù rằng Kinh Thánh có ghi chép là dù rằng con người không có muốn, nhưng mà Chúa vẫn có cái chương trình để giải cứu chúng ta. Dù rằng chúng ta không có xứng đáng trong cái sự hiện diện của Chúa, bởi vì có người tội lỗi, biết mình tội lỗi, nhưng mà lúc nào cầu Chúa cũng giống như là có nhiều cái buổi cầu nguyện nói là tìm kiếm mặt Chúa, mà tìm kiếm mà mình không phải là người công nghĩa, không phải là người trong sạch, là có người tội lỗi đó, mà thấy mặt Chúa thì ghi chép lại giống như trong Môi-se là chết liền. Thành ra mỗi lần mà nói mục sư Sơn cầu nguyện tìm kiếm mặt Chúa tôi sợ run. Tại có người mình là có người tội lỗi, một ngày như là ông Thánh ấy nữa, ba tội, một năm 365 ngày là thấy 1000 tội. Chúa cho sống sát tới 60 tuổi là thấy còn là 60.000, có thể là cả 100.000 tội. Mà tin Chúa thì năm 17, 18 tuổi, dù rằng có thay đổi đi nữa, nhưng mà nhiều cái tội lỗi trong quá khứ chưa có giải quyết xong. Mà nếu mà tìm kiếm mặt Chúa mà Chúa nói được rồi, ta cho con gặp mặt con, thì cũng giống như Môi-se. Môi-se có tin Chúa không? Có chứ. Môi-se có gặp gỡ, Chúa cho thấy những cái phép lạ. Thấy không? Thấy chứ. Đó. Nhưng mà mới thấy cái sau lưng thôi, là thấy cái mặt ổng là coi như là nám hết trơn. Thành ra đôi khi chúng ta phải cẩn thận trong cái lời cầu nguyện của chúng ta. Nếu mà làm đúng như trong Kinh Thánh thì đôi khi nóng nảy, hồ hởi, hăm hởi, rồi cái tự nhiên bị biết bao nhiêu tai họa xảy ra, bị cháy mặt cháy mày hết trơn mà không biết. Nhưng mà cái kế hoạch của Chúa bao giờ cũng tuyệt vời cả. Đó lý do tại sao mà chúng ta mới thấy cái câu chuyện trong Kinh Thánh ghi chép lại Abraham, rồi Môi-se đưa dân sự ra khỏi xứ Ai Cập, rồi những cái dòng dõi kế tiếp đó đi vào trong đất hứa để mà xây dựng. Rồi chúng ta mới thấy cái sự xuất hiện của Chúa Giê-xu Christ trong cái chương trình của Ngài. Để rồi những cái câu Kinh Thánh mà nói rằng là dòng dõi của người nữ sẽ đạp đầu con rắn, tức là và dòng dõi con rắn sẽ cắn gót chân người, để mà có thể nối kết trở lại cái câu chuyện cứu rỗi của Ngài. Rồi chúng ta sẽ thấy Chúa cho một cái giao ước với dân Israel, nói nếu các ngươi lập giao ước với ta, nếu các ngươi trung thành với ta, thì bây giờ ta sẽ giữa các ngươi, ta sẽ đặt tên ta ở giữa các ngươi. Đây là cái lời hứa của Chúa cho dân sự Israel. Rồi chúng ta thấy trong cái câu chuyện kể nói về cái đền tạm, khi Môi-se dẫn dân sự đấy của Chúa đi trong đồng vắng đó thì có cái đền tạm, rồi tới cái đời của David, đúng ra tới cái thời của Salomon thì mới cái xây dựng cái đền thờ Jerusalem. Cựu ước ghi chép lại lúc đó Đức Chúa Trời bị giới hạn trong một cái không gian ở trong cái đền tạm hoặc là trong cái đền thờ đó, và chúng ta thấy cái sự hiện diện của Chúa trong những cái đền thờ như vậy cũng làm cho, dù rằng biết rằng là Chúa ở trong đền thờ của Ngài, nhưng mà dân sự của Chúa lúc đó đã trở nên kiêu ngạo, chỉ có đất nước chúng tôi mới có Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đang ở trong cái đền này đó, bốn cái bức tường đó giam Chúa lại trong đó, và mỗi lần tới đó để mà cầu nguyện. Nhưng mà thực ra nếu mà đọc kỹ thì chúng ta không có thấy dân sự của Chúa đến được cái nơi ân điển hay là nơi chi thánh để mà cầu nguyện, mà phải nhờ qua các thầy tế lễ. Các thầy tế lễ. Thành ra bất cứ công việc gì trong hội thánh của Chúa hay là trong đền thờ của Chúa toàn là thầy tế lễ làm không à. Như vậy dân sự của Chúa làm gì? Thì đứng đi coi, đi vòng vòng như thế này. Nhưng mà tạ ơn Chúa khi mà Chúa Giê-xu Christ xuống thế gian này, Ngài giải quyết cái vấn đề. Để rồi khi mà Chúa chết trên thập tự giá, lời Kinh Thánh ghi chép lại, cái bức màn giữa nơi thánh và nơi chí thánh được xé ra làm hai, từ trên xuống dưới. Và kể từ đó, con người có thể đi thẳng đến những người tìm kiếm Chúa có thể đi thẳng đến cái ngôi ân điển nơi chi thánh để mà cầu nguyện. Thành ra cái vai trò sau khi mà Chúa Giêsu chết trên thập tự giá đó, lời của Chúa ghi chép lại, quý ông bà anh chị em không phải chỉ là những người trong cựu ước đi vòng vòng để các thầy tế lễ làm việc, nhưng mà mỗi quý ông bà anh chị em là một thầy tế lễ không sai của Đức Chúa Trời, đại diện cho Đức Chúa Trời. Và muốn làm được cái điều này thì phải rõ ràng trong cái sự kêu gọi. Còn nếu không thì cũng chỉ là người đi lang thang như thế này. Cái chuyện gì để cho các thầy tế lễ, ông mục sư, ông trưởng ban này, ông trưởng ban kia làm mà thôi. Mà nếu như vậy thì không có thật sự là con cái của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời của Chúa rất là rõ ràng, khi con cầu nguyện tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của con, con ăn năn tội, con chuyển đổi niềm tin, đủ thứ chuyện cả cái bước bắt đầu đó, thì lúc đó Đức Thánh Linh hiện diện ngồi trong cái ngai lòng để cái tiến trình thánh hóa xảy ra, để rồi quý ông bà anh chị em hiểu được mình không còn là người bình thường nữa, nhưng là thầy sẽ là thầy tế lễ nhà vua không sai của Đức Chúa Trời. Thành ra phải hành động và xử sự giống như là thầy tế lễ, hành động và xử sự giống như là khâm sai của Đức Chúa Trời. Từ một cái địa vị thấp hèn, nói tôi không biết gì cả, tôi là người không ra chi, nhưng là quý, kính thưa quý ông bà anh chị em, địa vị quý ông bà anh chị em đã thay đổi rồi, trở nên con cái của Đức Chúa Trời, công nương hoàng tử của Đức Chúa Trời. Dù rằng có thể cái cuộc sống bình thường của chúng ta là cái cuộc sống mình làm có nhiều tiền, dù rằng có thể sống trong một cái nhà là đơn sơ, không có biệt thự hay gì cả, nhưng nên nhớ rằng cái địa vị nó quan trọng hơn cái chỗ ở. Hiểu cái điều này rồi đó thì mới có thể nhìn thấy giống như Chúa Giêsu nhìn thấy đoàn dân đông mà lòng thương xót. Đồng lúa thì đã chín vàng nhưng con gặt thì thiếu, hãy cầu xin mùa gặt gửi hay là mang con gặt đến cái cánh đồng. Những con gặt đó là ai? Là những thầy tế lễ nhà vua, những khâm sai Đức Chúa Trời, là quý ông bà anh chị em. Tôi tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi mất giọng là coi như là gần 2 tuần lễ, nhưng mà tới tối thứ năm, tối thứ tư sáng thứ năm, Chúa cho cái giọng trở lại, và có một cái khóa huấn luyện chứng đạo thực hành cấp tốc. Tạ ơn Chúa có hơn 600 người ghi danh học trong đó. Nhưng mà cái điều tôi vui mừng hơn hết là gần 200 em thanh niên tuổi từ 13, tức là dưới tới 25, 27 tuổi đó, cái tuổi đó đều ghi danh học. Là tại sao? Họ nhận thức được rằng tôi, sau khi tin Chúa, tôi là thầy tế lễ nhà vua, tôi là khâm sai của Đức Chúa Trời, tôi là những người, là những hòn đã sống để xây dựng cái ngôi nhà thiêng liêng. Cầu nguyện Chúa để quý bạn cho em hiểu được thì mới rõ ràng được cái sự kêu gọi là gì, từ cái việc nhỏ cho tới việc lớn trong hội thánh của Chúa, trong cái sứ mệnh của Ngài. Nhưng mà cũng để ý rằng khi mà được cái sự kêu gọi mà cái tầng lớp càng lúc càng cao thì cái gánh nặng nó càng nhiều. Cái sự cầu nguyện phải rất là vững vàng trong đó. Bởi vì chúng ta không, lời Kinh Thánh nói rất là rõ ràng, quý ông bà anh chị em và tôi không phải cái chiến trận giữa người và người, đôi khi mình cứ quên cái điều đó. Nhưng mà cái chiến trận mà đi truyền giảng hay là đi coi như là đi giành giật từng cái linh hồn là cái chiến trận giữa với các đấng cầm quyền trên không trung. Thành ra phải có cái sự trang bị trong cái đời sống cầu nguyện. Quý ông bà anh chị em, nếu là cái chức việc mà càng cao trong cái sự kêu gọi thì cái sự cầu nguyện cho cá nhân, cho tập thể phải mỗi ngày, phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Bởi vì khi mà những cái giáp trụ của người thánh đồ đó, khi rút gươm ra là gươm phải có lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà đôi khi nhiều người chỉ có gươm là lời Đức Chúa Trời, nhưng mà quên mất đi cái mạo trụ của sự cứu rỗi, giày dép của sự bình an, thành ra đi ra chiến trận đi chân không, đạp gai, la hét om sòm đủ thứ chuyện cả, không có cái kêu là cái gì, cái shield là cái gì đó, là cái áo giáp, không có cái thuẫn để mà đỡ những cái mũi tên. Và cái sự cầu nguyện không phải chỉ có cho cá nhân mình không thôi, nhưng mà đồng thời cho người phối ngẫu của mình, chồng mình, vợ mình, con cái của mình nữa. Tại khi mà nó tấn công cái người đi ra chiến trận hay người lính mà không được đó, thì tấn công ai? Người đồng hành với mình. Chúng ta rõ điều này rồi để mà biết được cái sự kêu gọi là như thế nào. Trong Ê-sai thì nói cái câu rất là hay. Vào ngày ấy chồi của Chúa sẽ đẹp đẽ và vinh quang, hoa quả của đất sẽ là niềm hãnh diện huy hoàng cho những người sống sót trong Israel. Rồi Chúa sẽ tạo ra những đám mây vào ban ngày, những đám khói ngọn lửa soi sáng cháy bừng ban đêm trên khắp núi Siôn và trên hội chúng. Vậy có một bức màn trên khắp sự vinh quang để mà nhắc nhở chúng ta về chồi nhỏ ở đó là như thế nào, tức là nói về Chúa Giêsu Christ. Để tôi đi lại hơn chút xíu, được kêu gọi để làm gì? Lời của Chúa chép là coi như là để môi miệng xưng danh Ngài, đừng quên làm việc lành và chia sẻ cho người khác. Hebrew chép như vậy. Nhưng mà đồng thời trong câu 5 thì nói rằng qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, anh chị em sẽ nên thầy tế lễ thánh để dâng sinh tế thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Rất quý ông bà anh chị em khi mới tin Chúa, coi như tham gia gia nhập vào trong hội thánh của Chúa, được khuyến khích, được học tập, có thể đang phục vụ, có thể đang tình nguyện. Trong cái tiến trình này gọi là cái tiến trình đào tạo môn đồ. Cái tiến trình đào tạo môn đồ để làm gì? Để cuối cùng rồi nhận được cái sự kêu gọi mà hầu việc Chúa trong những cái lãnh vực mà Chúa ban cho. Để ý cái chức việc của quý ông bà anh chị em quan trọng vô cùng. Khi mà quý ông bà anh chị em đọc trong sách Matthew thì lời của Chúa này là Chúa Giêsu nói ha: thật ta bảo các con, dựa những vòng kẻ do đàn bà sinh ra, không ai lớn hơn dân Baptist, nhưng người nhỏ nhất trong nước thiên đàng còn lớn hơn dân Baptist. Quý vị có thấy cái sự khác biệt không? Chúa Giêsu nói rằng dân Baptist là chúng ta thấy là ông đi truyền giảng, ông làm đủ thứ chuyện cả. Đối với con mắt người đời, không có ai lớn hơn ông cả. Cũng có thể giống như nôm na bây giờ, không ai lớn hơn ông Tổng thống nước Mỹ thời bây giờ cả. Những cái chức việc ngoài đời rất là quan trọng. Nhưng mà Chúa nói người nhỏ nhất trong nước thiên đàng còn lớn hơn ông dân Baptist. Không biết quý vị có rõ cái ý tôi muốn trình bày về coi như người nhỏ nhất trong nước thiên đàng không? Quý ông bà anh chị em đôi khi nói tôi là người khiêm nhường, tôi là người nhỏ nhất, tôi chưa biết gì cả. Qua cái tiến trình để mà được đào tạo huấn luyện để mà đi ra đó, thì lời của Chúa nói quý vị là lớn hơn cả dân Baptist, dù rằng là cả thiên hạ ai cũng nói rằng là không ai lớn bằng ông dân Baptist cả. Thành ra sáng thức dậy, khi quý ông bà anh chị em thức dậy soi gương, nếu mà hình trong nhà quý vị có hình ông Tổng thống nước Mỹ đây, hay là những cái thần tượng nào mà quý vị yêu thích đó, mà nếu mà có mấy cái hình đó đó, quý vị soi gương nói mình còn lớn hơn cái người đó nữa. Không biết quý vị rõ không? Quý vị cười hay là ngốc đầu về tôi chút xíu. Khi mà hiểu được như vậy rồi đó thì lời của Chúa sẽ trở nên lời sống. Nhưng mà tránh nha, cái cặp vợ chồng đừng tránh ha, đừng có soi gương rồi nói là em là lớn hơn anh hay là anh lớn hơn em thì không được ha. Tại vì Chúa so sánh với cái người lớn nhất trong cái thế gian này. Mà quý vị định nghĩa cái người lớn nhất trong thế gian này là ai? Thì lời của Chúa nói tôi là người nhỏ nhất trong thiên đàng đó, tôi lớn hơn cái người đó. Nhưng mà đừng có so sánh giữa vợ chồng ha, đừng có so sánh giữa con mình với con người khác ha. Tại cái lời so sánh đây là đối với những cái nhân vật vĩ đại nhất trong thế giới. Chứ không thôi là tuần tới đây rồi tự nhiên vợ chồng cãi nhau rồi gọi điện thoại nói một sư sơn counseling nữa là mệt lắm. Thành ra rõ ràng trong cái lời Chúa là như vậy. Tại sao mà nói rằng là cái người nhỏ nhất trong nước thiên đàng còn lớn hơn dân Baptist? Để nói rằng là cái những người con cái Chúa là có cái sự khiêm nhường trong đó. Cái người cơ đốc nhân yếu nhất nhưng mà có cái gì mà người khác không có? Có Đức Thánh Linh, À, thành ra quý vị trong phòng này phải rõ, nếu mà quý vị thật sự tin nhận Chúa Giêsu, quý vị có Đức Thánh Linh. Mà nếu mà không có Đức Thánh Linh thì có gì? Có cái linh khác. Thành ra cầu nguyện Chúa phải có Đức Thánh Linh. Tin Chúa thật thì có Đức Thánh Linh. Mà nếu mà không có tin Chúa thật đó, thì thay vì Đức Thánh Linh đó, thì có cái linh khác nó vô, nó ngồi trong đó. Là mệt vô cùng, nó đủ thứ chuyện sẽ xảy ra. Cái chiến trận tâm trí, cái chiến trận tâm linh nó sẽ xảy ra. Mà nếu quý ông bà, anh chị em có những cái trường hợp như vậy, xin liên lạc với tôi trong cái giờ sau này. Đó lý do tại sao người nhỏ nhất trong vương quốc của Chúa vĩ đại hơn dân Baptist. Bởi vì tất cả chúng ta dựa theo lời của Chúa là những người truyền giáo, là những người đi rao báo phục âm. Có thể quý vị đã học Kinh Thánh rất là nhiều, nhưng nếu chưa có mở miệng ra được nói về phúc âm cứu rỗi của Chúa thì cần phải xét lại. Có bao nhiêu quý vị thuộc lòng Giăng đoạn 3 câu 16? Có 5-6 người à? Ôi dạ dạ, hội thánh này có vấn đề rồi. Khi mà mới tin Chúa trong mấy tháng đầu tiên là bắt học thuộc lòng Giăng đoạn 3 câu 16, tôi xin hỏi lại lần nữa. Còn không thôi tôi sẽ kết luận, bắt đầu là phải đi ngược lại cái bài giảng tin Chúa như thế nào. Có bao nhiêu người thuộc Giăng đoạn 3 câu 16? Thuộc thiệt đó nghe. Ok, amen, cảm ơn Chúa. Đập chung với Giăng đoạn 3 câu 16. Tại vì nếu mà thuộc lòng được Giăng đoạn 3 câu 16 đó, là làm chứng theo Giăng đoạn 3 câu 16. Lời của Chúa rất là hay. Quý vị thuộc một câu Kinh Thánh, Chúa dùng cái câu Kinh Thánh đó mà quý vị thuộc đó để mà làm chứng trong cái câu Kinh Thánh đó. Nếu quý vị thuộc hai câu Kinh Thánh, làm chứng theo hai câu Kinh Thánh. Quý vị thuộc 10 câu Kinh Thánh, làm chứng 10 câu Kinh Thánh. Nhưng mà phải có. Tại vì nhiều người nói rằng tôi đọc hết Kinh Thánh lào lào nhưng mà không có gì cả. Cái đó là cái vấn đề. Thành ra có thể nói từ sáng thấy tí tới khải huyền nhưng mà làm chứng không được. Thành ra lời của Chúa rất là hay. Con ơi, con thuộc một câu, con ra làm chứng một câu. Con tin Chúa, nếu mà con chưa thuộc Kinh Thánh, con tin Chúa như thế nào, con gặp gỡ Chúa như thế nào, nói về những cái điều con có. Nói những cái điều mà con có, giấu lời Chúa trong lòng mình, nói những gì mà có. Nếu mà không có thì không có nói được. Thành ra cầu nguyện Chúa, cái sự suy nghĩ tôi rất là đơn giản. Nếu mà không có nói ra được đó, có nghĩa là mình không có. Có khiêm nhường gì đi nữa cũng không có. Tại vì cái giáp trụ thánh đồ khi ra chiến trận rút gươm ra thì tối thiểu cái gươm đó nó cũng có được một câu Kinh Thánh chứ. Mà tin Chúa lâu năm thì chắc cũng được một chục câu. Nếu mà học những cái câu ghi nhớ trong cái tờ chương trình đó, hàng năm có 52 bài giảng thì tối thiểu cũng được 52 câu Kinh Thánh. Mà giả đó như quên trớt đi 50% cũng còn 26, mà quên hết 50% nữa cũng tối thiểu cũng nhớ được 13 câu. Còn mà quên hết luôn, rút gươm ra một cách mạnh dạn xông ra chiến trường, cái gươm nó chỉ có cái cán mà không có lưỡi. Cái đó là cái vấn nạn, kính thưa quý ông bà anh chị, và chúng ta cần phải giải quyết. Tôi có thể giảng cả chục, 30-40 phút, nhưng mà cố gắng nhớ một câu thôi. Nhớ một câu thôi. Về nhà nói cái câu đó cho chồng mình hay vợ mình. Em ơi, vợ này anh học được cái câu này. Nói ra. Thành ra nghe, rồi đọc, rồi học, rồi suy gẫm, rồi mới thực hành được. Phải đi 5 cái bước như vậy. Thì cái lời Kinh Thánh đó mới trở thành quý ông bạn, chị em. Cảm ơn Chúa. Cái điểm cuối cùng được quyền năng từ đâu? Lời của Chúa nói hãy đến cùng Ngài là tảng đá sống đã bị người ta loại bỏ nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng. Anh chị em được xem như những tảng đá sống để xây dựng thuộc linh, và qua Chúa cứu thế Giêsu anh chị em sẽ nên thầy tế lễ thánh để dân sinh thế thuộc linh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh này rất là rõ ràng mà đôi khi mình rất dự đi để ý cái câu Kinh Thánh này: qua Chúa cứu thế Giêsu anh chị em sẽ trở nên thầy tế lễ thánh để dân sinh thế. Mình rớt chữ mất, thành ra qua cái gì đó, những cái đòi dân tế lễ thánh Nhưng mà không có qua Chúa Giêsu Christ. Và khi không có Chúa Giêsu Christ thì quý ông bà anh chị em sẽ không có quyền năng của Ngài. Lời của Chúa rất là đơn giản mà chúng ta quên. Đôi khi chúng ta biết nhiều, đọc nhiều, nhưng mà bởi vì thiếu cái sự suy gẫm, thành ra rớt mất cái chữ, và những cái chữ vô cùng quan trọng. Lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta là chỉ tin, phải tin vào Chúa Giêsu Christ. Bất cứ cái việc làm gì cũng đều phải qua Chúa cứu thế Giêsu Christ. Và đồng thời thấu hiểu được Chúa bị từ chối hay là bị đóng đinh, chịu sự đau khổ. Tại sao? Bởi vì Ngài muốn coi như là Ngài quý, yêu quý quý ông bà anh chị em. Bởi vì yêu quý quý ông bà anh chị em, thành ra Ngài phải chịu cái khổ nạn hay là bị từ chối từ con người. Khi hiểu được cái điều này rồi thì chúng ta mới thấy những cái thử thách mà xảy ra đó là chuyện nhỏ chứ không phải là chuyện lớn. Và khi hiểu được rằng Chúa từ chối là bởi vì chúng ta, thành ra chúng ta mới kinh nghiệm được những cái điều mà xảy ra trong cái cuộc đời của mình chỉ là chuyện nhỏ chứ không phải là chuyện lớn, bởi vì Chúa đã gánh hết tội cho chúng ta rồi. Thành ra Chúa phải là nền tảng, Chúa phải được trân quý hay là quý trọng, và phải thấy được Chúa bị từ chối vì chúng ta, để kết luận sự kêu gọi của Chúa cho quý ông bà anh chị em là gì. Phải nhớ rằng khi mà Chúa kêu gọi, cái đáp ứng là vâng lời. Đừng có nói ngang nói dọc, nhiều người ta nói đến nói với tôi, con được kêu gọi cái này, con được kêu gọi cái kia, nhưng năm này tháng nọ thì hình như là mình kêu Chúa chứ không phải là Chúa kêu mình. Đó, kêu gọi để làm gì? Và khi Chúa kêu gọi rồi, Chúa cho một cái sứ mệnh rất là rõ ràng. Abraham, con phải rời gia đình con, mang dòng dõi con đi vào đất hứa, mà đi mà không biết đi đâu nữa. Đó. Cho nếu lúc đó Abraham nói rằng Chúa à, Chúa phải gửi cho con cái địa chỉ đi bao xa, tốn bao nhiêu tiền, coi như là cái gì đó nữa đó, là bảo đảm, mà Chúa mà nói ra là lúc đó Abraham cũng trốn luôn. Nhưng mà bởi đức tin, bởi cái sự vâng lời, Chúa nói con cứ đi, con đi tới đâu ta sẽ mở đường tới đó. Đó. Tới Môi-se ông cũng con nói chuyện đâu có được, con cà lăm cà bập, 40 năm trong đồng vắng toàn là nói chuyện với trâu, với chiên, với dê không, thành ra nói ngôn ngữ chiên với dê nghe được. Bây giờ Chúa nói phải đi nói chuyện với Pharaoh, nói về những người mà phải nói những cái văn hoa bóng bẩy của con người học thức thì làm sao nói cho được. Nhưng mà Chúa nói con vâng lời thì con sẽ có Aaron, người nói hay nói giỏi giúp đỡ con. Cũng một thể ý, khi mà quý vị đọc qua Kinh Thánh thì biết bao nhiêu cái câu chuyện ghi chép lại về cái sự kêu gọi. Cứ tưởng tượng sứ đồ Phao-lô khi Chúa kêu gọi ông truyền giáo cho người dân ngoại. Mà nếu mà ông đọc cái lịch sử lại, nào là bị ném đá nè, rồi bị người ta chửi mắng nè, rồi có ném đá chết, rồi tưởng là chết, rồi đem quăng ra ngoài thành nè, rồi cái tự nhiên ông lùng cồm sống dậy nè, rồi biết bao nhiêu sự khổ xảy ra. Nhưng mà cái câu Kinh Thánh ghi chép lại, sau khi ông bị ném đá trong đoạn 14, thì ông bị ném đá quăng ra ngoài thành, con cái Chúa đứng chung quanh ông cầu nguyện, thì ông bụng dậy, và ông sao nữa? Ông tiếp tục đi đến những cái thành khác để mà truyền giáo đạo của Chúa. Nếu mà ông không có rõ ràng về cái điều này trong cái sự kêu gọi, mà ông mới bị người ta ném đá là chết, người ta tưởng là chết, dân chúng đem ông quăng ra ngoài thành, cái ông nói ôi cha cái xương phải đi kiếm cái nhà thương nằm dưỡng sức thêm 6-7 tháng nữa cho hoàn toàn bình phục, thì chúng ta thấy cái công cuộc truyền giáo cho người ngoại của sứ đồ Phao-lô bị thất bại. Nhưng mà Kinh Thánh ghi chép lại ông vùng trời dậy và ông tiếp tục cái cuộc hành trình với Ba-na-ba và cái đoàn đi từ xứ này qua xứ khác, dù rằng ông đang bị thương tích, dù rằng trước đó người ta tưởng ông chết, ông tắt thở rồi, dù rằng trước đó là ông bị biết bao nhiêu sự khổ nạn, nhưng mà trong cái đức tin, trong cái sự vâng đời, ông vẫn tiếp tục làm. Tôi xin kính mời hội thánh đồng đứng lên. Tạ ơn Chúa thật nhiều, bởi vì lời của Chúa sáng nay nhắc nhở chúng con trong cái ơn kêu gọi mục vụ. Chúng con học từ sáng thế ký cho tới khải huyền để nhắc nhở chúng con về những con người mà Chúa kêu gọi và cái hành động, cách sự sự của họ như thế nào. Xin Chúa dùng lời của Ngài để tiếp tục nhắc nhở chúng con trong đời sống hàng ngày của chúng con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.